Chương 17. Giữa giờ phút trọng đại này mà chiếc loa trên nóc nhà ủy ban lại câm tịt. Từ tối hôm qua, anh Thành vác thang trèo lên gõ gậy, mãi chiếc loa mới ọ ẹ một lúc rồi phát ra những tiếng nói chuẩn mực. Tin giải phóng Sài Gòn làm náo nức lòng người. Mấy người đi làm đồng quẳng cả quang gánh, quốc cào đến bên góc quéo đứng lặng đi như uống từng lời từ chiếc loa phát cái tin vô cùng hệ trọng. Không có lẽ điều ấy đã đến. Sự mong mỏi quá lâu, thành thử nó trở nên mơ hồ từ bao năm nay. Thế mà cái điều ấy bây giờ là sự thực rõ rành rành. Đài nhà nước công bố, hòa bình rồi, giải phóng miền Nam rồi. Hạnh chạy như bay ra tới cầu đá, đã thấy mọi người đứng lố nhố quanh gốc quéo. Họ vồ lấy nhau nhảy cẫng lên, có người bỗng tu lên khóc, tất cả đều quá xúc động. Người khóc, người cười, cái thắm dắt con chạy lại ôm chầm lấy Hạnh. Chị Hạnh, em tin bố thằng Linh nay mai cũng sẽ về, cả anh Nghĩa của chị nữa, sao chị phải khóc? Thắm nói, và Hạnh nhìn trong mắt nó cũng lóng lánh những ngấn nước. Anh đột để trần, quần đùi, vai vác chiếc ràng, tay xách giỏ cá long tong từ bờ sông đi lên. Có ai mua cá về nấu riêu ăn mừng chiến thắng nào? Ông đột mở giỏ cá, những chú cá còn sống dãy đành đạch. Giải phóng rồi, cứ mua cá về mà chém. Ai chết thì đã chết, ai sống rồi sẽ được sống ra trò. Mẹ kiếp, chỉ tiếc cho con tươi nhà tí hin. Mẹ nó sợ ế, nên đã gả vội cho thằng Đao trên hồi già khú. Rõ phí một đời con gái. Ai chứ con bé tươi mà không vội đâm đầu vào đám ấy. Nay mai lính tráng nó về đông, tha hồ mà chọn. Con tươi nhà tí hin, nó chưa có chồng, lấy ai là quyền của nó? Chú Dĩ nói, tiếc nhất vẫn là chị Nhài. 10 năm nay chung thủy chờ chồng, bỗng nhiên hôm nọ lại nổi máu lên tí tởn với thằng Dục, bị mẹ chồng bắt quả tang. Chuyến này chồng nó về thì nó giết. Nói như ông thì... Bà Nhị xí một tiếng. Ai mà biết trước ngày hôm nay hòa bình. Với lại đàn bà con gái vẫn thế, hôn 3 năm dại 1 giờ. Thôi thế là sướng rồi. Chú Như ngồi vắt vẻo trên lưng con chó đá, tay kéo đi kéo lại chiếc cào cỏ trên đất. Từ nay gái làng ta khỏi ế chồng. Chuyến này những thằng nào ở chiến trường về, ưu tiên mỗi đứa lấy 2 vợ. Hạnh phấp phỏng kéo mẹ con cái thắm về nhà mẹ đẻ. Không hiểu mẹ đã biết tin chiến thắng chưa. Vừa về tới đầu ngõ, Hạnh đã lạnh người nghe tiếng mẹ gào khóc vật vã. Mái tóc dài của mẹ rã rượi. Chú Vạn đi đi lại lại nói gì đó. Dâu từ trong nhà chạy ra ôm Hạnh khóc. Hạnh chưa biết rõ chuyện gì, cũng òa khóc theo. Anh Hiệp chết rồi, dâu nói. Tin anh Hiệp hy sinh do mụ Hơn vừa tung ra. Chả là mụ Hơn nhận được thư của con trai, thằng Tốn báo tin Hiệp hy sinh khi hành quân vào giải phóng Đà Nẵng. Mụ Hơn nhận được thư con trai đã mấy hôm nay, nhưng không dám lộ cái tin dữ ấy cho ai biết. Sáng hôm nay, giữa giờ phút sung sướng, mụ Hơn không kìm được, đã mang lá thư của thằng Tốn gửi về, khoe với cô hàng xóm mà mụ Hơn định nhắm cho con trai. Thằng Tốn về, mụ sẽ mổ lợn ăn mừng. Có lẽ cả làng đông lúc này sung sướng nhất là mụ Hơn. Mụ nhảy đi khoe khắp làng là thằng Tốn nhà mụ được vào giải phóng thành phố Đà Nẵng. Trừ mỗi nhà mẹ Hạnh là mụ Hơn không dám sang. Mụ không nỡ vui mừng khi nhà chị Nhân đang khóc lóc thảm thiết. Bà Khiên cũng đang sốt ruột về Nghĩa, nhưng vẫn phải sang an ủi bà thông gia. Bà Khiên ngồi xuống cạnh bà Nhân nhưng không nói nổi câu nào. Bà đang mải nghĩ thằng Nghĩa cũng chẳng bao giờ về nữa. Cứ để cho chị ấy khóc cho bỏ, những ngày muốn khóc cũng không được khóc. Bà Nhị nói. Ông Sung chống gậy lò dò sang, lặng lẽ ngồi xuống chiếc chiếu trải giữa nhà. Mãi tới quá trưa, mụ Hơn cũng nơm nớp sang, như thể chính mình là người có lỗi trước nỗi đau của chị Nhân. Đám con gái làng đông kéo nhau đến đứng ngoài ngõ thì thầm an ủi dâu. Tất cả, mỗi người mang một tâm trạng riêng, nhưng ai cũng thấy cả làng đông này chỉ có mỗi bà Nhân là đau xót nhất. Ông Phóng là người đưa thư, dắt chiếc xe đạp lộc cộc vào sân. Hạnh nhào ra, ông Phóng lục túi đưa cho Hạnh bức điện. Sướng nhất chị. Ông Phóng nói, có mổ lợn ăn mừng thì mời tôi đấy nhá. Hạnh run run cầm bức điện đọc. Ngày 17 anh về. Nghĩa. Mẹ ơi, mẹ. Hạnh mừng quính cầm bức điện nhảy bổ vào trong nhà, quên cả cảm ơn ông Phóng. Ngày 17 năm nào vẫn còn ám ảnh. Hạnh vẫn tưởng đây là giấc mơ. Không, lần này thì không phải là giấc mơ. Bức điện Hạnh đang cầm trong tay. Mày gọi gì mà rối lên thế hả? Mẹ Nghĩa đang thắp hương khấn vái cầu cho Nghĩa được bình an trở về. Mẹ ơi, anh Nghĩa còn sống, ngày 17 về. Mày mơ thấy à? Không phải con mơ, mà anh ấy điện về đây này. Ôi, vậy là nhà này có phúc rồi. Bà Khiên lật đật chạy vào hậu cung, quỳ sụp xuống trước bàn thờ tổ vái lia lịa. Bà Khiên tới lúc này mới đinh ninh rằng cái ngày 17 thằng Nghĩa về ấy, cụ tổ đã báo trước cho bà từ mấy năm trước. Thằng Nghĩa ra trận thoát khỏi mũi tên hòn đạn là nhờ cụ tổ che chắn. Hạnh cầm bức điện chạy khoe mẹ đẻ. Mẹ đang nấu cơm, mái bếp tỏa ra những làn khói xanh. Dâu đang chặt tre ngoài bờ ao chợt dừng tay nhìn Hạnh hỏi, mày lại về vét cơm nguội đấy à? Dâu chặt tre làm gì vậy? Tao đan cho bu mấy cái rổ, tre già không dùng để phí. Dâu mà đan được rổ á thì cứ đan, đan đại cho có việc. Ở đây với bu cũng phải tập làm đàn ông. Hạnh đưa bức điện cho dâu xem. Dâu quẳng con dao xuống đất ôm ghì lấy Hạnh. Hạnh thét lên khi dâu cắn vào vai Hạnh một cái đau điếng. Bu ơi! Dâu cầm bức điện chạy lao vào bếp. Ngày 17 đã đến. Sáng ra Hạnh và mẹ chồng dậy sớm nấu nước. Nghĩa mà về cả làng sẽ kéo đến. Mẹ lo quét dọn nhà cửa, bàn thờ tổ. Hạnh chạy ra chạy vào ngóng ngóng nhìn xuống con đường từ tỉnh về huyện, chạy qua cống linh xe khách thường dừng lại đón khách lên xuống ở cây số 3. Hạnh phân vân thấy chuyến xe khách 9 giờ từ tỉnh về qua cây số 3 bữa nay lại không đỗ lại. Mẹ ơi, có lẽ anh ấy về chuyến chiều. Hạnh nói ngước mắt nhìn mẹ ấp úng. Bây giờ thì con nói thật với mẹ một chuyện. Chuyện gì thì nói đi. Chuyện mà anh Thành nói có gặp Nghĩa ở chiến trường là anh bịa ra để mẹ khỏi lo ấy mà. Cả chuyện anh Nghĩa được phong thiếu tá cũng là bịa. Thằng Nghĩa sống sót về được là mừng rồi. Nó sẽ cai quản cả cái cơ ngơi này. Thì ra hồi ấy chúng mày bảo nhau đánh lừa tao. Mẹ! Hạnh ôm chầm lấy cổ mẹ rồi chạy vào buồng. Cả đêm hôm qua, Hạnh gần như thức trắng mà bây giờ vẫn tỉnh như sáo. Hạnh đến đứng bên cửa sổ lấy gương soi nặn từng mụn trứng cá. Từ hôm nhận được điện của Nghĩa, rỗi lúc nào Hạnh lại lấy gương ngắm thấy mình già đi bao nhiêu. 10 năm rồi còn gì. Chợt có tiếng xe ô tô rù rì ngoài gõ. Hạnh lập cập chạy ra, vừa lúc chiếc xe dép phanh kít ngay trước mặt Hạnh. Mặt Hạnh nóng ran khi nhìn thấy Nghĩa trong xe. Đúng là Nghĩa thật rồi. Nghĩa đĩnh đạc với bộ quân phục sĩ quan mang hàm thiếu tá từ trong xe bước ra cùng với một người lái xe. Trẻ con ùa tới vây kín quanh chiếc xe dép. Hạnh cứ đứng ngây ra trước sự thực quá bất ngờ. Chả lẽ câu chuyện Nghĩa được phong hàm thiếu tá, anh Thành bịa ra bây giờ lại bỗng dưng là thật? Bà xã mình đấy, Nghĩa nói với người lái xe. Còn đây là anh Cường. Chào chị Hạnh. Anh lái xe tên Cường chào Hạnh rồi quay ra đám trẻ con đang háo hức bu quanh chiếc xe. Mẹ đâu? Nghĩa nói và bước nhanh vào sân. Hạnh nhìn Nghĩa xúc động nắm lấy tay mẹ. Nghĩa chưa kịp nói với mẹ câu nào thì chú Vạn đã tập tễnh bước vào trố mắt nhìn Nghĩa. Nghĩa ôm ghì lấy chú Vạn. Mày lên thiếu tá thật rồi sao? Chú Vạn nói và siết chặt bàn tay Nghĩa. Thằng này thế mà khá. Thắm dắt con sang đứng sững trước mặt Nghĩa. Bác Nghĩa ơi, bác đóng quân ở khu nào trong ấy vậy? Nó muốn hỏi thăm thằng pháo thủ của nó đấy. Chú Vạn nói. Thắm đã lấy chồng và có con rồi kia à? Nghĩa hỏi. Chồng Thắm là đứa nào vậy? Chồng nó là thằng thợ ảnh dưới phố huyện, nhưng bây giờ bỏ rồi. Chú Vạn nói. Thằng nhỏ này là con thằng pháo thủ dưới cống linh đấy. Nó cũng đi biển biệt mấy năm nay đã về đâu. Cả làng này đã ai biết mặt nó. Loáng cái, mọi người đã kéo đến chật nhà. Thằng Nghĩa lên tá thật chứ? Ông Sung oang oang ngay từ khi bước vào ngõ. Mẹ kiếp, ông đã bảo mà, họ Nguyễn nhà ta lại bắt đầu phát to rồi. Cả làng này đã thằng nào lên được tá và có xe cam nhông về làng. Thằng Vạn có rùng rình huân chương, chuyến này cũng thua thằng Nghĩa. Nghĩa chạy lại nắm tay ông Sung. Nghĩa không ngờ ông Sung lại khỏe ra và khỏi hẳn bệnh điên. Mày tưởng tao chết rồi chứ gì? Ông Sung lại nói. Tao còn sống lâu, sống đến ngày họ Nguyễn nhà ta phất to, hà hà. Chuyến này mày về sẽ làm chạp tổ thật to cho cả làng biết mặt. Cụ tổ muôn năm, muôn năm. Ông Sung vung gậy hét vang như hô khẩu hiệu. Mọi người đang cười rũ rượi, chợt im bặt khi mẹ Hạnh và dâu bước vào cửa. Mẹ Hạnh vừa nhìn thấy Nghĩa, bỗng òa khóc. Nghĩa ơi, thằng Hà, thằng Hiệp chết cả rồi. Nghĩa an ủi mẹ vợ và nhìn mọi người. Anh âm thầm nhận ra một điều, tất cả người làng Đông ai cũng già đi nhanh quá. Chú Nghĩa ơi, chú có gặp thằng Tô nhà tôi không? Bà Tang hàng xóm tất tả chạy sang hỏi. Thằng Đào nhà này, nó cũng ở khu năm đấy, chú có gặp nó không? Bà Chi thấy bà Tang hỏi cũng lên tiếng. Chú Vạn thấy sốt cả ruột quát to. Các bà toàn hỏi vớ vẩn, chuyện cá nhân để sau, bây giờ nghe tao hỏi đây. Anh có được vào giải phóng Sài Gòn không? Không à? Thế thì anh không bằng thằng con nhà Sách, nó được vào tận Dinh Độc Lập, hồi giải phóng Điện Biên Phủ. Lại Điện Biên Phủ? Lão Sung ngắt lời chú Vạn. Chuyện gì anh cũng gán Điện Biên Phủ của anh vào được. Hãy nói ngay chuyện làng ta đây này. Anh có biết làng ta bây giờ ai lên làm bí thư xã không? Ông Sung nhấp nháy cặp mắt hom hem nhìn Nghĩa. Thằng Dương làng ta bây giờ lên bí thư đấy. Mày thấy lạ không? Thằng Dương mỗi tội kém văn hóa tí, nhưng tinh thần thì nó khỏi chê. Nó có 4 thằng con trai tình nguyện cho đi bộ đội tốt. Kiểu này nó còn trúng bí thư mấy khóa nữa. Thế bây giờ tao hỏi thật anh, chuyến này về anh sắm được những gì? Cái ông này rõ là... Bà Nhị quay sang lườm ông Sung. Ông cứ làm như chú ấy đi Liên Xô về ý. Như nhà anh Thành làng ta, đến cái da mặt còn chẳng giữ nổi nữa là. Đấy là thằng Thành về hồi chưa giải phóng. Ông Sung cãi. Bây giờ giải phóng rồi, chiến thắng thì phải có chiến lợi phẩm chứ. Như thằng Tốn con nhà hơn, nó mang về biết bao nhiêu là của. Nó còn tuyên bố chuyến này sẽ xây nhà to hơn nhà của ông nội nó ngày xưa. Ông nội nó ngày xưa mang tiếng địa chủ, đến cái xe đạp cũng chả có mà đi. Bây giờ thằng Tốn có đài quay băng, có xe máy chạy rầm rầm, đi đánh trận như nó kể cũng sướng thật. Thế mới biết giàu nghèo đều có số. Thằng Tốn bảo ông nội nó và bố nó ngày xưa làm giàu bằng ruộng đất, còn bây giờ nó làm giàu bằng sơ líp, su chiêng đàn bà. Con gái làng này đứa nào chả mua sơ líp su chiêng nó mang về. Tụi trẻ bu quanh chiếc xe dép bấm còi toe toe, cười nói ầm ĩ. Ông Sung nhón chiếc kẹo rồi đứng dậy chạy ra cửa vung gậy quát. Tụi trẻ con nhớn nhác chạy. Ông Sung lại quay vào mặt buồn rượi, giọng xúc động. Nghĩa ơi, tao chưa nói với anh chuyện này, tao chưa yên. Mọi người chợt lặng im. Bà Khiên bốc miếng trầu trên đĩa đưa cho bà Thông Gia và bà Nhị. Dâu từ dưới bếp chạy lên ngồi xuống cạnh chú Vạn. Từ ngày mày đi, làng ta có biết bao nhiêu là chuyện. Ông Sung cúi mặt di di chiếc gậy trên nền nhà. Tao đã sống sắp qua một đời ở đất này. Tao ngẫm thấy một điều, dân làng mình thật là tốt mà cũng thật là khổ. Cái khổ nó từ đâu đến? Như mẹ mày, mẹ con Hạnh, bao nhiêu năm nay ngong ngóng trông đợi mày đi trận về. Có đứa thì chẳng bao giờ về nữa. Còn thằng Vạn kia, bao năm nay chẳng ai bắt tội mà cứ một thân một mình như trời đày. Còn tao đây, tao đã mắc tội to. Tuy chẳng ai biết tao có tội, nhưng tao biết rõ là tao có tội. Mày biết tội gì không? Tội đốt từ đường. Chính tao đã đốt từ đường họ. Ông Sung bỗng tu lên khóc. Nghĩa lại ngỡ ông Sung lên cơn điên. Dâu cảm thấy mình sắp bật khóc, liền đứng vụt dậy, chạy ra cửa vờ như nhổ nước trầu. Anh Thành bước vào cửa, đứng sững lại. Nghĩa, Mày có nhận ra ai không? Ông Sung đang khóc bỗng im bặt quay sang hỏi Nghĩa. Thằng Thành làng ta đấy. Cúc vào tới sân, nhận ra bóng Thành, liền chui tọt vào bếp với Hạnh. Đã 10 năm thật lâu mà cũng thật mau. Hạnh có cảm giác như mình vừa mới lấy chồng. Từ cái đêm khủng khiếp, không dám ra bến sông tắm một mình, Hạnh chạy sang rủ dâu cùng đi tắm. Đêm nay giống như đêm tân hôn. Hạnh cố giấu cảm xúc trước mặt dâu, nhưng cái giác quan thứ 6 của dâu cảm nhận được hết. Dâu nắm lấy bàn tay Hạnh bóp mạnh. Mày có biết tao đang nghĩ gì không? Dâu nói, tao cũng đang sung sướng, thật mà. Mày tưởng mỗi mình mày sung sướng hả? Tao cũng sung sướng vì bỗng dưng tao lại trở thành gái tân. Rõ ràng về giá trị của phụ nữ là tao hơn hẳn mày. Vong hồn anh Hiệp sẽ phù hộ tao, nay mai kiếm được một chàng nào đấy. Mày khỏi phải thương hại tao. Trai thời loạn, gái thời bình. Hòa bình rồi, ha ha, đàn ông lại sẽ đầy ra. Bây giờ chúng mình tắm chứ hả? Dâu ngó quanh rồi cởi quần áo, lôi tuột Hạnh xuống bến không chồng. Ôi đừng, dâu, ướt hết tóc tao mất. Ừ nhỉ, mày mới gội bồ kết à? Gió hây hây, nước mát lạnh. Hạnh đưa tay cuốn lại tóc, rồi khẽ nhún chân xuống cho nước ngập đến cổ. Hai bờ sông và xóm làng cũng đang nổi lềnh bềnh trong đêm. Khoái nhỉ, dâu nói, con nhài hôm nọ bị với thằng Đào, cũng tại nó mò ra đây tắm đêm đấy. Khổ con bé không hiểu chồng nó về, có thông cảm cho nó không? Hạnh này, giá hồi ấy tao với anh Hiệp mày cứ liều như con thắm với anh chàng pháo thủ, có khi lại hóa hay. Tao với anh Hiệp ngày ấy mà có con với nhau thì bây giờ nó phải lớn tướng rồi, bu mình lại chả mừng rơn. Hạnh này, theo mày liệu thằng pháo thủ có về với cái thắm không? Tao mong cho thằng pháo thủ nó về, hai đứa chúng nó sẽ dắt con xuống phố huyện, vào thẳng hiệu ảnh thằng Huy Thọt, chụp một bô ảnh, thế mới sướng. Dâu ơi, đến bây giờ mọi chuyện rõ ràng, tao mới tin đất tổ mình thế mà thiêng thật đấy. Hạnh nói, tao ngẫm từ chuyện ông Sung, chú Sen, rồi chuyện anh Nghĩa lên thiếu tá và về vào ngày 17. Tất cả mọi chuyện ấy cứ như có một ông thánh trong từ đường họ sắp đặt. Đúng đấy, dâu nhào tới ôm lấy Hạnh. Mày phải nhớ lấy ngày hôm nay, ngày 17. Mày với Nghĩa sẽ có con, lại một vị thánh con dòng họ Nguyễn sẽ ra đời, cũng bắt đầu từ đêm nay đấy. Hãy nhớ, đêm 17, thôi nhá, mình về mau kẻo Nghĩa nó lại mong. Hạnh thấy lòng rạo rực, cảm giác như cả làng Đông tối nay cũng náo nức mừng Nghĩa về. Hạnh về tới đầu ngõ thấy chiếc xe dép nổ máy rình rình lách vào tận sân. Đèn pha bật sáng cả mảnh vườn trước cửa. Anh lái xe bấm còi toe toe trêu bọn trẻ con. Chúng khoái chí hò reo ầm ĩ. Trong nhà, bà con xóm làng vẫn ngồi nói chuyện rôm rả. Đã bao nhiêu năm nay, Hạnh mới lại nghe thấy tiếng mẹ Nghĩa cười. Mẹ đang khoe chuyện giấc mơ của mẹ. Giấc mơ ngày 17 Nghĩa về. Khi vào buồng ngủ, mới chỉ chạm nhẹ vào cánh tay Nghĩa, Hạnh đã thấy xốn xang. Hạnh ôm lấy Nghĩa khóc thầm. Hạnh cứ để cho những giọt nước mắt sung sướng ứa ra nhòe gương mặt Nghĩa. Hạnh thấy mình bỗng bé nhỏ đi trong vòng tay chồng. Đối với Nghĩa, Hạnh vẫn còn là cô gái bé bỏng như xưa. Hạnh lùa cả 10 đầu ngón tay lên tóc anh. Mọi biến động đã qua, sự bình yên đã trở lại. Sau bao năm chờ đợi, khát khao, Hạnh muốn được mãi thế này. Tâm trí Hạnh bay bổng, cơ thể Hạnh rừng rực như mặt đất sau bao ngày nắng hạn, nứt nẻ, đón đợi cơn mưa dông mang nguồn nước mát tới. Cơn dông sẽ tới tức thời ngay bây giờ đây. Nghĩa đã mở phăng ngực áo Hạnh và Hạnh thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Đấy, anh nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tiếng chuột rúc. Đấy, con chuột. Đúng là có tiếng chuột rúc ngoài sân. Anh không nhớ buổi sáng năm ấy tiễn anh đi cũng có tiếng chuột rúc. Mẹ chả bảo có chuột rúc là may đấy. Bây giờ em cầu may điều gì? Nghĩa hỏi và ôm siết lấy Hạnh. Em mong lần này chúng mình sẽ có con. Anh không nhớ anh đã định đặt tên con. Anh nhớ rồi, thằng Tình, thằng Tình. Chiếc giường cứ bồng bềnh trong đêm, mọi vướng víu trên da thịt trôi tuột đi, chỉ còn lại bàn tay Nghĩa run rẩy lướt trên đó. Hạnh nghe rõ cả hơi thở anh thổn thức và bóng anh chập chờn vừa gần vừa xa. Anh vừa trờn vờn giống chú mèo con, lại vừa hung hăng quằn quại như con mãnh hổ trúng thương. Mãi như thế, chờ đợi mãi cơn mưa giông không tới. Hạnh đã tưởng có lúc nó cuồn cuộn lên rồi lại tắt ngòm. Đã có tiếng gà gáy, Hạnh bỗng muốn vùng lên siết chặt lấy Nghĩa. Anh, Hạnh thốt lên, gà gáy rồi đấy. Anh ấy đi. Mặt Hạnh nóng ran. Nghĩa buông Hạnh ra như sợ điều gì đó. Phút giây im lặng triền miên, Hạnh thấy tủi thân khóc tấm tức. Hạnh ơi, Nghĩa nói, anh không muốn em buồn, anh không thể. Bác sĩ dặn anh còn phải kiêng chừng một năm nữa, vết thương của anh chưa lành hẳn. Cơn mưa giông đã tắt ngấm, căn phòng chợt lặng đi. Hạnh lại âm thầm khóc. Lần này Hạnh không khóc cho mình mà khóc cho anh. Thời trai trẻ của anh trôi đi cũng thật là mau.
Chương 18. Chiếc xe dép lao vút trên đường, để lại bao ánh mắt ngưỡng mộ của dân làng đông. Lúc vắng thủ trưởng, anh lái xe cũng láu ra phết. Lúc nào vui vẻ, chị Hạnh thử gợi ý với anh ấy cho thằng em mượn chiếc xe này vù về với cô nàng của em một buổi. Từ hôm giải phóng, em vẫn chưa được về. Em nghe tin ở nhà kháo em nghèo rồi. Sao chú không điện về cho gia đình khỏi mong? Em lại thích về thật bất ngờ. Anh lái xe cười khanh khách. Chà chà, em mà dông chiếc xe này về giữa sân, bố mẹ em sẽ ngất xỉu, còn cô nàng của em sẽ xông tới. Chị Hạnh và các chị có biết cô nàng của em sẽ làm gì không? Cô ta sẽ cắn. Em sợ nhất cô nàng cắn. Đúng thế, những lúc xúc động là cô ấy cứ cắn nghiến ngấu. Hạnh và dâu ngồi ghế sau bấm nhau cười ngất. Hai mẹ con Thắm ngồi ghế trên, sát anh lái xe. Thỉnh thoảng thằng nhỏ lại nhảy nhún thích thú nghiêng ngó hai bên đường. Mẹ ơi, hôm nào bố về có xe như thế này không hả mẹ? Bố cháu không có xe nhưng có pháo. Dâu nói, bố cháu sẽ kéo về cho cháu khẩu pháo rõ to. Ừ, cháu thích xe cơ. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường xuống phố huyện rợp bóng phi lao. Loáng cái chiếc xe đã đỗ xịch lại trước cổng chợ huyện. Chả mấy khi đến quê em, xin mời anh đi dạo chơi chợ huyện. Thắm nhìn anh lái xe cười. Hai mẹ con em tình nguyện trông xe. Thằng nhỏ thấy trong xe còn lại mỗi mình mẹ. Nó nhảy phóc lên ghế lái, cầm vô lăng vặn đi vặn lại, miệng bi bi cười toe toét. Đừng nghịch con, các bác đánh đấy. Thắm nhìn sang hiệu ảnh Ánh Hồng, nhận ra anh chồng thọt của Thắm ngấp ngó trước cửa. Thắm đóng sập cửa xe, nằm xuống ghế sợ bị phát hiện. Thằng bé chơi trong xe chán, nó lại bắt mẹ mở cửa xe cho nó xuống đường chơi. Đừng đi chơi xa đấy. Thắm mở cửa xe, đưa cho con một đồng mua quà. Thằng bé nhảy tót xuống đường, sáng mắt nhìn những quầy hàng bên đường có đủ mọi thứ. Thứ gì nó cũng thích, nó cứ ngách mắt lên, vừa đi vừa ngắm. Và chẳng hiểu ông trời xui khiến nó lại đứng trước hiệu ảnh Ánh Hồng. Nó ngắm mãi những tấm ảnh màu phóng to lồng trong khung kính. Nó nhận ra có một tấm ảnh giống y như mẹ nó. Con có nhận ra mẹ con không? Thằng bé giật mình ngước mắt nhìn người đàn ông đứng sững cạnh nó. Vào trong này, ta cho xem rất nhiều ảnh của mẹ con. Chàng thợ ảnh dắt thằng bé vào trong nhà và bế thốc nó lên gác, lôi ra một tập ảnh của mẹ nó để trên bàn. Ta là bố của con, anh thợ ảnh nói. Con thấy đấy, mẹ con và ta chụp chung với nhau bao nhiêu là ảnh. Bây giờ con ngồi đây chơi, ta ra ngoài xe bảo mẹ con vào đây. Chàng thợ ảnh nói và đưa cho nó mấy quả chuối, rồi vội vã bước xuống cầu thang. Anh chàng thọt vừa bước ra cửa đã thấy Thắm hoảng hốt lao đến. Anh giấu con tôi đâu hả? Anh định bắt cóc con tôi sao? Thắm túm lấy cổ áo chàng thợ ảnh. Em bình tĩnh, dù sao chúng mình vẫn còn là vợ chồng. Chuyện quá khứ, anh thành thật xin lỗi em. Anh muốn gặp riêng em. Đã bao nhiêu ngày nay anh cứ ngóng mà không thấy em đi chợ. Tôi với anh không còn gì để nói nữa. Anh trả con cho tôi đây. Thắm, em hãy lên đây với anh. thằng nhỏ nó ở trên này. Thắm lặng lẽ leo lên gác và thấy phân vân không hiểu anh ta còn định gặp mình về chuyện gì nữa. Mẹ ơi, có bao nhiêu là ảnh của mẹ? Thằng bé reo lên. Thắm nhìn thấy những tấm ảnh của mình với Huy Thọt bày đầy ra bàn. Em ngồi xuống. Chàng thợ ảnh đon đả. Em uống nước đi. Thắm ngồi xuống đưa mắt quan sát khắp gian phòng quét ve xanh mát. Mọi đồ dùng, giường tủ, bàn ghế cứ sáng lên trước mắt Thắm. Và một điều bất ngờ làm Thắm bàng hoàng khi nhìn vào gian trong. Một tấm ảnh của Thắm phóng to, lồng trong khung kính treo trang trọng trên tường. Chẳng lẽ Huy vẫn còn yêu ta đến vậy? Kỷ niệm ngọt ngào và gương mặt vuông chữ điền với vành râu quai nón kia đã một thời đêm nào cũng làm Thắm ngây ngất. Tại sao anh không lấy vợ đi? Thắm, em không hiểu tôi. Tôi vẫn yêu em suốt đời. Huy Thọt cúi mặt xuống vẻ hối tiếc. Tôi có lỗi đã không chung thủy với Thắm. Nhưng tới giờ phút này, tôi đã thấy rõ mọi điều. Tất cả những người con gái đến với tôi, không ai được như Thắm. Thắm vẫn là người vợ duy nhất của tôi. Bác ơi, bác cũng bị thương ở ngoài mặt trận hả bác? Thằng bé lân la đến sờ nắn cái chân Thọt của Huy. Bác bị ngã thời còn bé như cháu bây giờ đấy. Cũng tại bác hay nghịch ngợm trèo cây. Thế thì bác hư lắm. Thằng bé cười, mẹ cháu bảo ai trèo cây là hư. Thằng bé lại nhào vào lòng Thắm. Nó xòe ra tập ảnh Thắm chụp chung với Huy ngày cưới. Mẹ ơi, bác đây có phải là bố của con không hả mẹ? Không, Thắm nói. Bố của con đi bộ đội rồi. Bác ấy không phải là bố sao mẹ lại chụp ảnh với bác ấy nhiều thế? Con đừng hỏi vớ vẩn, ta đi về nào. Thắm dắt tay con đứng dậy, định bước ra cửa. Huy vội vã cầm tay Thắm. Thắm, anh van em hãy nghĩ lại đi, dù sao chúng mình vẫn chưa ly hôn. Em hãy về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh lầm, tôi đã có chồng. Thắm, em nói dối tôi. Tôi vẫn biết mấy năm nay Thắm chỉ sống một mình. Thắm dắt con bước vội ra đường, rồi lao vào trong xe, đóng sập cửa lại. Sao mẹ lại khóc? Thằng bé hỏi. Bác ấy có đánh mẹ đâu mà khóc? Linh! Thắm gắt. Mẹ cấm con không được nhắc tới chuyện vừa rồi. Mẹ cấm đấy. Thằng bé chẳng để ý tới lời mẹ dặn. Nó lại nhảy tót lên ghế lái, vặn vô lăng, bấm còi toe toe. Lát sau, Hạnh, Dâu và anh lái xe mang những thứ mua sắm được chất lỉnh kỉnh trong xe. Mẹ con cô Thắm có vào chợ mua bán gì không? Anh lái xe hỏi. Em chả mua bán gì đâu. Mẹ con em được đi du lịch thế này là tốt lắm rồi. Chiếc xe lại nổ máy, lao ra khỏi chợ. Thằng bé lại nhảy xuống ghế sau, ngồi vào lòng Dâu. Dâu lấy trong túi ra hai quả chuối đưa cho thằng bé. Cháu ứ thèm ăn chuối nữa. Thằng bé cười nhấp nháy mắt khoe. Bác thợ ảnh vừa cho cháu ăn bao nhiêu là chuối và cho cháu xem bao nhiêu là ảnh của mẹ cháu. Mẹ cháu chụp chung với bác ấy đẹp ơi là đẹp. Mày dẫn thằng nhỏ vào với hắn à Thắm? Dâu sừng sốt. Thắm ngồi lặng đi, mặt nóng ran. Hắn bắt cóc thằng nhỏ, em phải nhảy vào. Ứ phải bác ấy bắt cóc. Thằng bé cãi. Con tự vào phòng bác ấy. Bác ấy còn hỏi cháu có muốn ở hẳn với bác ấy không. Phòng bác ấy ở tít trên cao, đẹp ơi là đẹp. Cháu có thích bác ấy không? Anh lái xe mỉm cười hỏi thằng bé. Cháu thích. Trông bác rậm râu mà hiền ghê. Bác ấy chẳng đánh chẳng mắng gì cả. Bác ấy mới chỉ cầm tay mẹ cháu định ôm thơm, mà mẹ cháu lại sợ lôi cháu chạy và lại còn khóc nữa. Đúng bác ấy chẳng đánh gì cả, mà mẹ khóc nhè. Linh! Thắm quát. Con hư lắm. Nay mai bố về, mẹ không cho đi chơi nữa. Mẹ chỉ nói dối. Thằng bé hờn dỗi. Lúc nào mẹ cũng bảo bố về, mà chẳng thấy bố về gì cả. Bố cháu sắp về rồi đấy. Hạnh ôm thằng bé vào lòng an ủi. Bố sẽ kéo về cho cháu khẩu pháo bắn đoành đoành thế này này. Thích không? Bố cháu là người dũng cảm, đẹp trai, to cao, chứ chả như cái bác Thọt chân ấy đâu. Cháu còn có cái này. Thằng bé móc túi lấy ra gói tiền khoe. Bác ấy cho đấy. Bác ấy bảo để may quần áo mới đi học.
Thắm quay phắt lại nhìn con chân chân quát. Ai cho mày lấy tiền của người ta hả?
Bất chợt Thắm nhoài người lên thành ghế, tóm lấy tay thằng bé, tát vào má nó một cái. Thằng bé òa khóc hoảng hốt ôm lấy cổ Hạnh.
Thật chả ra làm sao cả.
Dâu mắng Thắm. Tại mình để nó vào đấy, bây giờ lại còn đánh nó. Thôi nín đi, sang đây với bác.
Thằng bé lại xà vào lòng dâu khóc to hơn, tiếng khóc trẻ thơ gợi buồn man mác.
Dâu lại thấy nuối tiếc giây phút tuyệt vời ngồi bên Hiệp ở ngoài bến sông xưa. Anh ấy thiết tha mà mình lại gạt phăng. Lại còn động viên, anh cứ đi đi, 5 năm, 10 năm em vẫn chờ. Bây giờ thì anh lại chẳng bao giờ về nữa.
Chiếc xe dép vẫn lao vút trên con đê, nắng rực rỡ trên cánh đồng lúa đang thời con gái xanh mượt.
Chị Hạnh này, tôi nghĩ mãi mà không biết mua gì về làm quà cho cô xã nhà tôi.
Anh lái xe cố tình phá tan không khí nặng nề trong xe. Theo chị, bây giờ phụ nữ thích gì nhất?
Cũng còn tùy mỗi người, Hạnh nói. Như tôi, chồng cho thứ gì cũng quý.
Ở đơn vị tôi, đứa thì sắm quần áo, đứa sắm khăn voan, đồng hồ, kính râm cho vợ. Còn thằng Duệ, nó lại bảo nó có mỗi thứ tặng vợ. Đó là con dao nhọn bằng thép sáng loáng, nó tự làm lấy cất kỹ ở đáy ba lô.
Tiếp, ai lại tặng vợ cái thứ ấy?
Thắm nói.
Hắn có ý của hắn, chả là hắn nghe tin vợ hắn ở nhà lén phén với tay chủ nhiệm nào đó.
Anh ta định giết vợ sao?
Hạnh sửng sốt hỏi.
Không, anh ta là người hiền như đất, hiền nhất đơn vị. Đặc biệt anh ta có cặp mắt sáng nhìn thấu tim gan người khác. Giọng nói lại ấm, đầy sức thuyết phục. Mỗi lần anh ta bị địch tóm sống, anh ta không thương thân mình bị bắt, lại thương hại cái thằng lính ngụy cứ phải thức trong trong cả đêm canh chừng anh ta. Anh ta bảo thằng lính ngụy, tôi không trốn đâu, không tin cứ trói tôi vào mà ngủ, hay là đòm một phát cho tôi ngoẻo, khỏi phải canh chừng mệt.
Thằng lính ngụy không dám đòm mà lấy dây trói chân anh lại rồi lăn ra ngủ. Khi thằng lính ngụy ngủ, anh ta tìm mọi cách tự cởi được dây trói nhưng lại không thèm trốn. Tôi thì cho là anh ta có trốn cũng chưa chắc đã thoát. Các anh chị biết anh ta làm gì không?
Anh ta lại ôm thằng lính ngụy ngủ một giấc đến sáng. Sáng ra tên lính ngỡ ngàng hỏi, sao anh cởi được trói mà không trốn?
Anh ta cười bảo, tôi có làm thế thì anh mới tin tôi không lừa dối anh.
Các chị biết không, chính thằng lính ấy mấy hôm sau đã giúp anh ta trốn khỏi trại lính ngụy đấy. Đến khi giải phóng, tình cờ tay lính ngụy lại gặp tay Duệ. Những lời kể vừa rồi là chính thằng lính ngụy kể lại cho bọn tôi nghe đấy.
Cái anh Duệ ấy quân tử, vậy sao lại sắm dao để tặng vợ là thế nào?
Hạnh băn khoăn hỏi. Chả lẽ anh ta bắt vợ tự sát?
Không. Anh lái xe lại cười hà hà. Đã bảo là cái đầu của tay Duệ không xoàng thế đâu. Anh ta bảo sẽ cầm con dao ấy về và bảo với vợ rằng, em ơi, con dao này do chính bàn tay anh làm ra. Nó là loại thép không gỉ. Anh trân trọng tặng em. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta từ nay lúc nào cũng sáng bóng như nước thép của con dao này. Thế đấy.
Còn anh?
Thắm liếc nhìn anh lái xe. Anh mà gặp tình cảm vợ ở nhà như thế, anh xử thế nào?
Tôi ý à? Anh lái xe gãi tai. Tôi sẽ mua một chiếc gương và chiếc lược thật đẹp tặng cho thằng cha nào đã quan tâm đến vợ tôi trong những ngày tôi đi xa.
Anh chỉ nói bốc phét thế.
Dâu bĩu môi.
Phải tay tôi chỉ đấm cho thằng cha kia một quả giữa mặt.
Cô Thắm này.
Anh lái xe lại cười nhìn Thắm. Tôi có cách bày cho cô bắt anh chàng phó thủ của cô về ngay tức thì. Kinh nghiệm của chính bà xã tôi đấy. Hồi mới đi bộ đội, bỗng một hôm tôi thấy người nóng ran. Tôi đinh ninh ở nhà có sự gì hệ trọng lắm nên mới sốt ruột vậy. Tôi lên xin phép đơn vị cho về bằng được. Về đến nhà chẳng có sự gì cả. Vợ tôi vừa nhìn thấy tôi là toét mồm cười, cứ như thể cô ấy biết chắc là tôi sẽ về. Đến đêm tôi mới bảo với vợ, chẳng hiểu sao tôi thấy sốt ruột thế. Cô ấy cứ cười rinh rích. Lúc lâu cô ấy mới dỉ tai tôi. Đấy là tại em nhớ anh quá. Nhớ không chịu được, em phải lấy áo của anh rang lên. Nhưng mà cái thắm làm gì có áo của anh chàng pháo thủ mà rang với chả nấu. Dâu nói, chả lẽ cô thắm lại không giữ của anh ấy thứ gì sao? Anh ấy tặng mỗi chiếc khăn, em vẫn còn giữ nguyên. Cô cứ thử rang chiếc khăn ấy. Câu chuyện đang rôm rả thì xe đã chạy tới đầu làng. Trẻ con từ các ngõ xô ra, nháo nhác chạy theo la hét ầm ĩ. Cô Hạnh ơi, cho cháu lên xe với. Chiếc xe lách vào đỗ giữa sân, nắng chênh chếch chiếu lên gương mặt ửng hồng của Hạnh. Hạnh mang những thứ đã mua sắm vào trong nhà để ngày mai làm cỗ. Chàng thiếu tá rạng ngời ánh mắt nhìn vợ. Bà Khiên mỉm cười, cặp môi đỏ thấm nước trầu. Hạnh thấy lòng lâng lâng. Đã bao nhiêu năm nay, hai mẹ con vẫn nước lọ cơm niêu, âm thầm như hai chiếc bóng. Lúc này Hạnh mới thực sự thấy rõ bổn phận cực kỳ lớn lao của nàng dâu con trưởng dòng họ Nguyễn to nhất làng Đông.